Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 20 tháng 4, trước hết, Nguyễn Huy Mai sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn cha Benigno Palila về khóa học trừ quỷ và cầu nguyện giải thoát. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại câu chuyện đức tin của Davide Pilincheda từ đường hầm tăm tối ma túy đến vùng ánh sáng chủng viện chuẩn bị thụ phong linh mục. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa ngày Chủ nhật 19 tháng 4 2015, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng vào lúc 12 giờ trưa, trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy trở nên nhân chứng cho đấng phục sinh bằng đời sống Kitô hữu của chính mình. Sau đây là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha, Ngài nói: Trong các bài đọc kinh thánh của phụng vụ hôm nay, ngôn từ chứng nhân được nhắc đi nhắc lại những hai lần. Lần đầu tiên ngôn từ ấy phát xuất từ môi miệng của Phêrô. Sau khi đã chữa lành người què tại cửa đền thờ, Phêrô đã lớn tiếng: Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này chúng tôi xin làm chứng. Ngôn từ ấy xuất hiện lần thứ hai từ môi miệng của Đức Giêsu phục sinh. Chiều tối ngày lễ vượt qua, Ngài đã mở lòng mở trí cho các môn đệ về mầu nhiệm của cái chết và sự sống lại của mình, và Ngài nói với họ, chính anh em là chứng nhân về những điều này. Các tông đồ, những người đã tận mắt nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, chẳng thể nào câm nín về kinh nghiệm dị thường của họ. Đức Giêsu đã tự tỏ mình ra cho các tông đồ, để rồi chân lý về sự sống lại của Ngài được tất cả mọi người lãnh hội, thông qua chứng từ của các tông đồ. Nhắc đến sứ mạng của giáo hội phải làm chứng cho đấng phục sinh, Đức Thánh Cha nói:
E la Chiesa ha il compito di prolungare nel tempo questa missione. Ogni battezzato è chiamato a testimoniare con le parole e con la vita che Gesù è risorto. Che Gesù è vivo e presente in mezzo a noi.
Và giáo hội có nghĩa vụ phải tiếp tục sứ mạng này. Những ai đã chịu phép rửa đều được kêu gọi để làm chứng bằng lời nói và đời sống rằng Đức Giêsu đã sống lại, Ngài hằng sống và hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta có thể tự chất vấn mình, nhưng nhân chứng là ai? Nhân chứng là người đã chứng kiến nên đã hồi tưởng và thuật lại. Nhìn thấy, hồi tưởng và thuật lại là ba động từ diễn tả căn tính và sứ mạng của nhân chứng. Chứng nhân là người đã nhìn thấy bằng con mắt khách quan một thực tại, nhưng không phải với con mắt dửng dưng. Nhân chứng đã nhìn thấy và dính líu đến biến cố. Vì thế, hồi tưởng lại không phải chỉ bởi vì người ta tái thiết lại biến cố đã diễn ra một cách chính xác, nhưng bởi vì những biến cố này đã ngỏ lời với nhân chứng, và người này lãnh hội biến cố ấy một cách sâu xa. Và rồi nhân chứng thuật lại không phải với một cách thức lạnh lùng và xa cách, nhưng như thể một người để cho mình dính líu đến sự việc, và từ ngày đó nhân chứng đã thay đổi cuộc sống mình. Chứng nhân là người đã làm cho đời sống mình biến đổi. Nội dung của chứng tá Kitô giáo không phải là một lý thuyết, một ý thức hệ hay một hệ thống phức tạp của giáo huấn và cấm đoán hay là chủ nghĩa duy đạo đức, nhưng như một sứ điệp của cứu độ, một sự kiện cụ thể, đúng hơn là một con người. là Đấng Kitô phục sinh, Đấng cứu chuộc hằng sống và duy nhất của tất cả mọi người. Ngài có thể được minh chứng bởi những ai đã có kinh nghiệm cá nhân với Ngài, trong cầu nguyện và qua giáo hội, ngang qua cuộc lữ hành được đặt nền nơi bí tích thánh tẩy, từ sự nuôi dưỡng của bí tích thánh thể, từ dấu ấn của bí tích thêm sức, và sự hoán cải linh lỉ của họ nơi bí tích hòa giải. Để biết ơn cuộc lữ hành này, vốn luôn được lời Chúa hướng dẫn, mỗi Kitô hữu có thể trở nên nhân chứng cho Đức Giêsu phục sinh. Nhắc đến chứng từ cần thiết của Kitô hữu cho Đấng phục sinh, Đức Thánh Cha nói:
"E la sua testimonianza è tanto più credibile quanto più traspare da un modo di vivere evangelico, gioioso, coraggioso, mite, pacifico, misericordioso."
Và chứng từ của họ sẽ càng khả tín hơn nếu nơi họ toát lên sắc nét lối sống của tin mừng là hoan hỷ, can đảm, ôn hòa, bình an và biết thương xót. Ngược lại, nếu Kitô hữu để cho mình rơi vào sự tiện nghi, sự kiêu ngạo hay tính vị kỷ, và nếu họ trở nên câm điếc và mù lòa trước đòi buộc phải làm cho biết bao anh chị em khác được sống lại, thì làm sao Kitô hữu có thể loan truyền rằng Đức Giêsu hằng sống, Ngài có uy quyền giải thoát và sự âu yếm của Ngài là vô ngần vô hạn được. Đức Maria từ mẫu phù trợ chúng ta cùng với sự chuyển cầu của mẹ, để rồi chúng ta có thể trở nên những nhân chứng cho Đấng phục sinh cùng với những giới hạn của mình, và cả với ân huệ của đức tin, hầu mang lại cho mọi người chúng ta gặp gỡ những tặng phẩm của phục sinh là niềm vui và bình an. Sau đây xin mời quý vị thính giả cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Dixit Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude et letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus Dei, Alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per eunde in Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sot nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến tất cả khách hành hương đến từ nước Ý và khắp mọi nơi trên thế giới. Ngài nhắc đến những tin tức liên quan đến thảm kịch mới xảy ra trước đó ở vùng biển Địa Trung Hải. Một xà lan chở đầy người di dân đã bị lật úp đêm hôm qua cách bờ biển Libya khoảng 60 hải lý, và người ta lo lắng rằng có hàng trăm nạn nhân nơi đó. Đức Thánh Cha đã diễn tả nỗi đau buồn của Ngài khi đối diện với thảm kịch này, và Ngài đoan chắc sẽ tưởng nhớ đến những người thiệt mạng và gia đình của họ trong lời cầu nguyện của mình. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi cách phiền não để cộng đồng quốc tế hành động với tính quả quyết và sự khẩn trương, hầu tránh cho những thảm kịch tương tự khỏi lặp lại. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng Chủ nhật hôm nay ở Torino cũng bắt đầu cuộc trưng bày trọng thể tấm khăn liệm thành Turin. Ngài cũng nói rằng nếu Chúa muốn, Ngài sẽ đến viếng khăn liệm vào ngày 21 tháng 6 tới. Ngài nguyện chúc cho hành vi tôn kính này có thể giúp mọi người tìm thấy nơi Đức Giêsu Kitô khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa và nhận ra Ngài nơi khuôn mặt của anh chị em mình, đặc biệt nơi những người đau khổ nhất. Trước khi chào tạm biệt mọi người, Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ mọi người cầu nguyện cách đặc biệt cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Benigno Palila về khóa học trừ quỷ và cầu nguyện giải thoát.
Thưa
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 13 đến 18 tháng 4, khóa học lần thứ 10 về trừ quỷ và cầu nguyện giải thoát đã khai diễn tại Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ của dòng Đạo Binh Chúa Kitô ở Roma. Năm nay có 160 tham dự viên, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đến từ nhiều nơi trên thế giới. Khóa học gồm nhiều bài thuyết trình và các cuộc thảo luận bàn tròn liên quan tới các vấn đề như thuyết công truyền, ma thuật, thần bí, tôn thờ Satan và trừ quỷ trong các tài liệu của vài hội đồng giám mục, trừ quỷ và việc tái rao giảng tin mừng, các thiên thần và ma quỷ trong thánh kinh và trong huấn quyền của giáo hội, ma quỷ và việc trừ quỷ trong các nền văn hóa và tôn giáo đông phương, ma quỷ và việc trừ quỷ trong Hồi giáo, việc phân định hoạt động ngoại thường của quỷ, các dấu hiệu thiết định của sách nghi thức Roma giúp nhận biết quỷ nhập, lời cầu nguyện giải thoát, lời cầu nguyện giải thoát, việc tiếp cận thần học và mục vụ, việc cử hành trừ quỷ, thực hành phụng vụ và luật đức tin, các vấn đề pháp lý của việc trừ quỷ, vài khía cạnh trên bình diện luật phụng vụ và giáo luật, các bản chất tâm lý hoạt động trong các nhóm duy linh và các phụng tự tàn phá, các khía cạnh tâm linh của việc lèo lái trí óc, các rối loạn tâm trí và việc lượng định khác biệt, các khía cạnh tâm thần, chẩn đoán khác biệt giữa các hiện tượng thuộc trật tự tự nhiên và một trật tự khác, thuyết thần bí giữa các giáo phái tôn thờ Satan và các biểu lộ ma quỷ, các nghi lễ ma thuật thần bí và ảnh hưởng của ma quỷ, các khía cạnh tội phạm của chủ thuyết tôn thờ Satan, các khía cạnh tư pháp và luật lệ, thần học về việc trừ quỷ như bí tích, các khía cạnh ma thuật và bói toán của vài liệu pháp thay thế, các thánh và các giáo phụ của sa mạc và hoạt động ngoại thường của ma quỷ, các khía cạnh mục vụ và đức tin của việc trừ quỷ, các tiêu chuẩn phân định liên quan tới các kỹ thuật đông phương và việc chữa lành, các đóng góp khoa học và điều tra đối với thừa tác trừ quỷ, hội luận bàn tròn với các chuyên viên trừ quỷ.
Mục đích khóa học do Bộ Giáo sĩ bảo trợ là cống hiến cho các tham dự viên sự hiểu biết về mục vụ trừ quỷ trên bình diện thần học và khoa học, đồng thời cũng cảnh báo mọi người chống lại việc phổ biến khoa huyền bí, bí truyền và tôn thờ Satan. Đức Thánh Cha Francisco hay đề cập tới ma quỷ, nhưng trong giáo hội nói chung, xem ra người ta càng ngày càng ít nói tới ma quỷ như cha Benigno Palila, một trong các thuyết trình viên tham dự khóa học khẳng định trong bài phỏng vấn dành cho phái viên Federico Piana của Đài Vatican ngày 11 tháng 2 vừa qua. Ma quỷ không còn là một tưởng tượng của thời Trung Cổ, nhưng là một đe dọa cụ thể và thời sự hơn bao giờ hết. Chính các thuyết trình viên các khóa học trừ quỷ khẳng định như thế. Bằng chứng là con số các lời xin can thiệp cho những người bị quỷ nhập gia tăng. Khóa học chỉ có giá trị hàn lâm. Để có thể thực hành việc trừ quỷ, các linh mục tu sĩ cần phải có phép của các giám mục liên hệ. Linh mục Cesar Trucchi thuộc dòng Đạo Binh Chúa Kitô cho biết không thể nói rằng số người bị quỷ nhập gia tăng. Nhưng trong 10 năm qua, số lần xin can thiệp đã gia tăng khá nhiều, đến độ trong giáo phận Roma chẳng hạn, 1/3 cú điện thoại gọi tới là để xin trừ quỷ. Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho biết việc quỷ nhập hay quỷ ám, từ sự im lặng khăng khăng cho tới các biểu lộ sức mạnh phi thường, cho tới khả năng nói thông thạo các thứ tiếng không biết và không học bao giờ, hay các thay đổi nhiệt độ trong người, v.v. Trong số những người bị ma quỷ cám dỗ nhiều nhất, có người trẻ và rất trẻ. Cha Trucchi nói nguy cơ đối với giới trẻ liên quan tới các hoạt động cực đoan. Trong các tổ chức tôn thờ Satan, lưu hành rất nhiều chất ma túy và tình dục vượt ngoài mọi kiểm soát là những thứ rất lôi cuốn giới trẻ. Người ta đề nghị với người trẻ thành công không công trạng gì, giàu có mà không phải làm việc và thú vui vô hạn. Đó là giấc mơ của mọi người trẻ, nhưng đó là những điều không hiện hữu. Một vị khác có nhiệm vụ tổ chức khóa học cho biết ma quỷ rất thông minh, nó đổi các chiến thuật. Khuynh hướng công truyền, thần bí, tôn thờ Satan và các hình thức ma thuật khác nhau rất hiện diện trong các phương tiện truyền thông và các mạng lưới xã hội lôi cuốn người trẻ và dẫn họ tới các lựa chọn nguy hiểm có thể làm hại họ. Các hiểm nguy cũng đến từ các mạng Internet và âm nhạc che giấu các sứ điệp mời gọi tôn thờ Satan và theo các nghi thức có thể trở thành bạo lực. Việc trừ quỷ có thể giúp các bạn trẻ này thoát khỏi các hiện diện ma quỷ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của cha Benigno Palila. Thưa cha, tại sao trong giáo hội nói chung, chúng ta lại ít nói tới ma quỷ như vậy, trong khi ma quỷ liên lỉ hoạt động và đánh phá giáo hội và cuộc sống con người?
Lý do có lẽ là vì chính chúng tôi là các linh mục tu sĩ mà chúng tôi cũng ít khi đề cập đến thực tại này, khi phụng vụ cho phép chúng tôi làm điều đó. Ma quỷ hiện hữu thực sự, như dạy trong sách giáo lý giáo hội công giáo, công bố dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Nghĩa là cả khi người bình luận về kinh lạy cha, xin giải thoát chúng con khỏi kẻ dữ, malum trong tiếng Latin là kẻ dữ, và giáo lý giải thích rằng nó là một bản vị, là kẻ dữ, là kẻ cám dỗ mà Chúa Giêsu nói tới. Tôi ý thức được rằng ai đã không tiếp xúc với thực tại này thì đương nhiên là gặp khó khăn. Như là chuyên viên kinh thánh, tôi cũng đã có kinh nghiệm vì đã tham dự 3 vụ trừ quỷ. Tôi đã không bao giờ trừ quỷ, nhưng tôi đứng chứng kiến và tôi tự nhủ thầm. Coi đấy, một đàng là học trong sách vở, đàng khác là gặp gỡ thực tại này. Vũ khí nguy hiểm nhất trong tay ma quỷ không phải là việc chiếm hữu đâu, hay là xúc phạm và làm ô nhiễm con người đâu. Vũ khí nguy hiểm nhất mà ma quỷ cầm trong tay là cám dỗ con người phạm tội. Với tội lỗi, ma quỷ thực sự chiếm hữu được chúng ta, và chúng ta bước vào trong quyền lực của nó.
Thưa cha, trừ quỷ là gì? Rất thường khi người ta im lặng không nói tới đề tài này. Có phải là người ta chối bỏ ma quỷ, rồi người ta cũng chối bỏ luôn việc trừ quỷ và cầu nguyện giải thoát hay không ạ?
Trừ quỷ là một lời cầu công khai của giáo hội, và vì thế là của phụng vụ. Trong lúc đó, vị trừ quỷ đại diện toàn thể giáo hội xua trừ quỷ dữ nhân danh Thiên Chúa qua một lễ nghi rất chính xác. Trái lại lời cầu nguyện giải thoát thì khác, bởi vì lời cầu nguyện giải thoát là một lời cầu nguyện tư, nghĩa là cá nhân cầu nguyện, nhưng không phải với lời cầu nguyện chính thức của giáo hội, nhưng có thể là một lời cầu nguyện tự phát hay có thể lấy bài thánh vịnh trong thánh kinh, một lời cầu nguyện riêng tư.
Vậy người ta chỉ trừ quỷ trong những trường hợp đặc biệt thôi hay sao, thưa cha?
Chắc chắn rồi, không thể bắt đầu tiến trình trừ quỷ nếu không chắc chắn là chúng ta đang đứng trước một vụ quỷ nhập, một vụ quỷ xúc phạm. Trừ quỷ trong hình thức cầu khấn, tôi không nói tới hình thức ra lệnh, có thể cũng được dùng như là một dụng cụ chẩn đoán, có nghĩa là nếu vài yếu tố tiêu biểu của sự chiếm hữu của quỷ hay việc xúc phạm của nó xuất hiện, nhất là trong khi trừ quỷ. Nghĩa là trong việc trừ quỷ, ma quỷ, nếu có, thì bị lột mặt nạ một cách dễ dàng. Thế rồi nhất là chúng tôi nhận ra sự kháng cự của người bị quỷ nhập hay bị quỷ ám đối với sự thánh thiêng. Thêm vào đó, tôi còn có một yếu tố mà vị thầy của tôi là cha Matteo Ragrua đã dạy cho tôi. Đó là các câu trả lời từ phía người bị quỷ nhập mà một bác sĩ sẽ nói rằng đó là hiện tượng nhân đôi nhân vật. Nhưng các câu trả lời này đôi khi rất sâu sắc trên bình diện thần học.
Các câu trả lời cả trên bình diện thần học nữa, vì ma quỷ là một nhà thần học tinh tế. Chúng ta phải nói như thế có đúng không, thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Vì thế chúng ta hiểu ngay đó không phải là một bệnh hay hiện tượng nhân đôi nhân vật, nhưng chính là nhân vật mà Thánh Kinh nói tới, tức là ma quỷ. Chẳng hạn tôi nhớ có một trường hợp chuyên biệt, trong hoàn cảnh đó người này, như là nhân vật được nhân đôi, nói với tôi rằng, người này là của tao, tao không cho mày đâu. Tôi đã nói, coi này, nếu Chúa Giêsu đã nói thì tao sẽ hiểu, bởi vì Ngài đã trao ban sự sống, mày đã làm gì cho người này để có thể nói họ là của mày? Nó trả lời, tao thù ghét. Nhưng mà khi thù ghét, thì mày được lợi lộc gì? Chẳng được lợi lộc nào cả. Trên bình diện thần học, một người có bệnh không thể đưa ra câu trả lời này. Bởi vì như Thiên Chúa không thể làm gì khác hơn là yêu thương, và khi yêu thương thì Ngài không được cái gì hết, bởi vì Ngài hạnh phúc vô cùng. Ngài không thể dùng tất cả điều này cho hạnh phúc của Ngài. Cũng thế, quỷ không biết làm gì khác hơn là thù ghét, và khi thù ghét, nó không được lợi lộc gì hết, vì nó là sự thù ghét tinh tuyển.
Thưa cha, thế thì làm thế nào để tự bảo vệ khỏi tất cả những điều này ạ?
Tôi nghĩ rằng cũng như các giám mục đã nói với chúng tôi, cần phải rao truyền tin mừng, rao truyền tin mừng, rao truyền tin mừng. Bởi vì có biết bao nhiêu người đi theo chủ thuyết huyền bí, cũng là những người lui tới nhà thờ. Điều đó có nghĩa là việc rao giảng tin mừng của chúng ta không thích đáng, cần phải nhấn mạnh trên điều này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Benigno Palila về khóa học trừ quỷ và cầu nguyện giải thoát. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, tuần qua sau những ngày tuần thánh và phục sinh, Đức Thánh Cha đã mở lại các cuộc tiếp kiến các đoàn giám mục nhân dịp các vị về Roma hành hương và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Sáng thứ Năm 16 tháng 4, Ngài đã tiếp kiến 25 giám mục nước Kenya bên Phi Châu và khích lệ các vị trong nỗ lực hòa giải các phe phái và sắc tộc tại nước này. Trong sứ điệp trao cho các giám mục tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha viết: Giáo hội tại Kenya phải luôn trung thực với sứ mạng của mình như một dụng cụ hòa giải, công lý và hòa bình. Trung thành với toàn thể gia sản đức tin và giáo huấn luân lý của giáo hội, anh em có thể củng cố quyết tâm cộng tác với các vị lãnh đạo Kitô và không Kitô trong việc thăng tiến hòa bình và công lý tại đất nước anh em qua đối thoại, tình huynh đệ và thân hữu. Như thế anh em có thể đồng hành và can đảm hơn trong việc tố giác mọi bạo lực, nhất là những bạo lực người ta phạm nhân danh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, cùng với anh em, tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị giết vì những hành vi khủng bố hoặc xung đột chủng tộc, bộ tộc tại Kenya, cũng như tại các vùng khác ở Phi Châu. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người bị giết tại Đại học Garissa hôm thứ Sáu tuần thánh vừa qua.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục đặc biệt gần gũi và dành thời giờ cho các linh mục thuộc quyền. Ngài khích lệ các vị trong việc mục vụ gia đình, củng cố những gia đình đang phải chiến đấu vì hôn nhân tan vỡ, thiếu chung thủy, nghiện ngập hoặc bạo lực, tăng cường việc mục vụ giới trẻ, huấn luyện họ trở thành những môn đệ có khả năng dấn thân trường kỳ và hiến thân, dù trong hôn nhân hay trong đời sống linh mục và tu trì. Tuy không xen mình vào những việc trần thế, nhưng giáo hội cũng phải nhấn mạnh với những người ở vị thế lãnh đạo và cầm quyền về các nguyên tắc luân lý thăng tiến công ích và xây dựng xã hội như một tập thể. Kenya rộng 610.000 cây số vuông với khoảng 42 triệu dân cư, thuộc hơn 40 nhóm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, và tại đây thường có những chia rẽ và xung đột bộ tộc, ảnh hưởng trên chính trị và kinh tế. Các tín hữu Công giáo chiếm 31,2% dân số và thuộc 4 tổng giáo phận, 20 giáo phận.
Tuần qua đã có những phản ứng mạnh từ phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối việc Đức Thánh Cha dùng từ diệt chủng để gọi cuộc tàn sát gần 1,5 triệu người Armeni do đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ gây ra cách đây 100 năm. Chính phủ Thổ luôn phủ nhận cuộc diệt chủng này và cho rằng đó chỉ là một cuộc nội chiến. Trong số các phản ứng, có sự kiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ cạnh tòa thánh chiều thứ Hai 12 tháng 4 để tham khảo ý kiến. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đức sứ thần tòa thánh tại Ankara là Đức Tổng giáo mục Antonio Lucibello đến để phản đối và bày tỏ sự phẫn nộ của chính phủ Thổ. Thủ tướng Ahmet Davutoğlu của Thổ cho rằng, với những lời tuyên bố về diệt chủng, Đức Giáo Hoàng củng cố trào lưu kỳ thị chủng tộc ở Âu Châu, kích động sự oán thù nơi người Armeni. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ muốn lên lớp cho Đức Giáo Hoàng và nói rằng, tôi muốn cảnh giác Đức Giáo Hoàng đừng lặp lại sai lầm ấy. Ông cũng kêu gọi hãy tín nhiệm các sử gia để tránh nói sảng và có một cái nhìn tốt về các thực tại. Tòa Thánh không trả lời những phản ứng phẫn nộ của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc họp báo trưa ngày 15 tháng 4, Cha Lâm Bác Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco về cuộc diệt chủng người Armeni phải được xét trong một đường hướng rõ ràng và trước sau như một, theo hướng đối thoại. Đức Giáo Hoàng đã đánh đo trong bài diễn văn của Ngài và nhắc lại điều đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II khẳng định.
Chúng tôi ghi nhận phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chúng tôi không nghĩ đây là trường hợp để tranh luận hoặc để cãi vã nhau. Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng ghi nhận những gì đã xảy ra để có một thái độ thích hợp, hầu đạt tới một lịch sử tốt đẹp hơn trong tương lai. Mặt khác, Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg đã bỏ phiếu ngày 16 tháng 4 thông qua một nghị quyết, trong đó có những đoạn khẳng định rằng những gì xảy ra từ năm 1915 đến năm 1917 trong đế quốc Ottoman gây thiệt hại cho người Armenia là một cuộc diệt chủng. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng những cam kết của mình về việc bảo vệ gia sản văn hóa, mở các văn khố của mình và trả lẽ với quá khứ, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Armenia cần phải bình thường hóa quan hệ với nhau.
Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi công bố hôm thứ Ba 14 tháng 4, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xuất hành ra khỏi bản thân và con người cũ để tiến bước theo tiếng gọi của Chúa. Ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 52 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ Tư sau lễ phục sinh 26 tháng 4 tới đây với chủ đề xuất hành kinh nghiệm cơ bản về ơn gọi. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn khẳng định rằng nơi căn cội của mỗi ơn gọi Kitô có một chuyển động cơ bản của kinh nghiệm đức tin. Tin có nghĩa là rời bỏ chính mình, ra khỏi tiện nghi thoải mái và sự cứng nhắc của cái tôi để tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, giống như tổ phụ Abraham rời bỏ quê hương lên đường trong niềm tín thác vì biết rằng Thiên Chúa sẽ chỉ đường cho để tiến về đất mới. Sự ra đi này không phải là sự coi rẻ cuộc sống, tâm tình và nhân tính của mình. Trái lại, ai lên đường theo Chúa Kitô thì sẽ tìm được cuộc sống sung mãn, đặt trọn bản thân phụng sự Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu đã nói, ai từ bỏ gia cư hoặc anh em, chị em, cha mẹ hay con cái, đồng ruộng vì danh Thầy thì sẽ nhận được gấp trăm và sẽ được sự sống đời đời làm gia sản.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm xuất hành chính là mô hình của đời sống Kitô, nhất là những người đón nhận ơn gọi đặc biệt tận hiến phục vụ tin mừng. Kinh nghiệm ấy hệ tại thái độ luôn tái hoán cải và biến đổi, luôn luôn tiến bước đi từ sự chết đến sự sống. Ơn gọi luôn luôn là một hoạt động của Thiên Chúa làm cho chúng ta ra khỏi tình trạng ban đầu của mình, giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ, kéo chúng ta ra khỏi tập quán và sự dửng dưng, phóng chúng ta hướng về niềm vui hiệp thông với Thiên Chúa và anh chị em. Vì thế đáp lại tiếng gọi của Chúa chính là để cho Chúa làm cho chúng ta ra khỏi tình trạng ổn định giả tạo của mình, để lên đường tiến về Chúa Giêsu Kitô là đích điểm đầu tiên và cuối cùng của đời ta và là hạnh phúc của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tiến trình xuất hành hướng về Thiên Chúa và tha nhân như thế làm cho đời sống chúng ta đầy vui mừng và ý nghĩa. Ngài đặc biệt nhắc nhở điều đó cho các bạn trẻ và nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ ra khỏi chính mình và lên đường. Tin mừng là lời giải thoát chúng ta, biến đổi và làm cho đời sống chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Thật là đẹp dường nào khi để cho tiếng gọi của Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên, đón nhận lời Chúa và bước theo vết của Chúa Giêsu.
Trong ba ngày tuần qua, từ 13 đến 15 tháng 4, Hội đồng Chín Hồng Y Cố Vấn của Đức Thánh Cha đã kết thúc khóa họp thứ 9 với mục đích giúp Đức Thánh Cha cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Cha Lombardi cho biết các Hồng Y tiếp tục cứu xét dự án cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, soạn dự thảo tông hiến mới thay thế cho tông hiến mục tử nhân lành năm 1988 về giáo triều Roma. Trong khuôn khổ này, có việc cứu xét đề nghị gộp một số cơ quan tòa thánh thành hai bộ lớn, bộ quy tụ hội đồng tòa thánh về giáo dân, gia đình và hàn lâm viện về sự sống. Bộ thứ hai quy tụ hội đồng Cot Unum, đồng tâm về bác ái, hội đồng công lý và hòa bình. Ngoài ra, các Hồng Y cũng cứu xét việc cải tổ 9 bộ hiện hành và phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Sau cùng, hội đồng Hồng Y cũng cứu xét dự án cải tổ các cơ quan truyền thông của tòa thánh, nhất là đạt tới một sự phối hợp tốt đẹp và hữu hiệu hơn.
Sáng thứ Năm 16 tháng 4, niên giám mới của tòa thánh 2015 đã được đệ trình Đức Thánh Cha. Hiện diện trong buổi đệ trình có các chức sắc thuộc Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh và ba vị lãnh đạo thuộc dòng Don Bosco đặc trách nhà in Vatican, trong đó có Thầy Đa Minh Nguyễn Đức Nam, giám đốc kỹ thuật của cơ sở ấn loát này. Thông cáo của Văn phòng Thống kê của Tòa Thánh cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 2 năm ngoái đến 14 tháng 2 năm nay, giáo hội đã có thêm 3 tổng giáo phận, 4 giáo phận và 2 đơn vị hành chánh khác. Số tín hữu công giáo trong giáo hội từ năm 2005 đến 2013 tăng 12%, tức là từ 1 tỷ 115 triệu lên 1 tỷ 254 triệu, tức có thêm 139 triệu tín hữu, và hiện nay chiếm 17,7% trên tổng số 7 tỷ 94 triệu người trên thế giới. Sự tăng trưởng số tín hữu công giáo mạnh nhất là tại Phi Châu, tăng 34%, tức là từ 153 triệu hồi năm 2005 lên 206 triệu trong năm 2013. Dân công giáo tại Mỹ Châu tăng 10,5% và tại Á Châu tăng 17,4% trong cùng thời gian vừa nói. Tổng số nhân viên mục vụ của giáo hội gồm các giáo mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và thừa sai giáo dân tính đến cuối năm 2013 là 4.762.458 người, tức là tăng thêm gần 300.000 người so với năm 2005.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị câu chuyện đức tin của Davide Pilinkeda từ đường hầm tăm tối ma túy đến vùng ánh sáng chủng viện chuẩn bị thụ phong linh mục.
Từ vùng tăm tối của đường hầm nghiện ma túy, bước vào vùng ánh sáng của chủng viện chuẩn bị tiến đến thiên chức linh mục là câu chuyện cuộc đời của anh Davide Pilinkeda, 26 tuổi. Anh vừa xong 3 năm nơi tiểu chủng viện Tempio Amburias ở Sardinia, Nam Ý, và sẽ bước vào chủng viện miền Cagliari. Giữa hai lối sống đối chọi nhau, các trạm dừng chính giữa là cộng đoàn Bozziuncola ở Olbia, chuyên giúp đỡ các bạn trẻ tàn tật và gặp khó khăn. Xin nhường lời cho anh gợi lại chặng đường trải qua. Vào năm 13-14 tuổi, sau khi lãnh bí tích thêm sức, tôi bắt đầu sống xa lìa đức tin, như bao bạn trẻ thời đại cùng tuổi hôm nay và hôm qua. Tôi giao tiếp với những người lớn tuổi hơn mình và lui tới những nơi không nên tới. Bị thúc đẩy bởi tính tò mò và muốn làm người lớn có tự do, tôi chui vào đường hầm ma túy. Một con đường mà lúc đó hứa hẹn cho tôi thành công, tự do, vui chơi, tiền bạc và nhiều thứ khác nữa. Tôi bắt đầu với thứ ma túy nhẹ, rồi dần dần chuyển sang thứ ma túy nặng. Trong vòng 3 năm, cho đến khi bước vào tuổi 20, thì tôi đã là một tên đầy tớ, đánh mất nhân cách và đâm đầu vào đường hầm không ánh sáng, không lối ra. Trong thời kỳ này, dĩ nhiên tôi không còn khả năng yêu thương và mong muốn điều thiện nữa. Tôi mất hết mọi tình cảm chân thật bởi vì ma túy nuốt hết trái tim tôi. Nó đánh cắp trọn căn cước của tôi. Tôi hoàn toàn trở thành nô lệ mỗi trạng huống, nô lệ ma túy, nô lệ tính kiêu căng, nô lệ khát vọng quyền lực và thành công. Điều đáng kinh ngạc là vào lúc ấy, đó mới chính là con đường tôi đi. Tôi không hề nghĩ mình bị lầm lạc. Cho dẫu điều hiển nhiên, đường tôi đang đi mỗi ngày mỗi đưa tôi đến cái chết, chết trong trái tim và chết trong thân xác, tôi vẫn xác tín đây là con đường dành cho tôi, chứ không có con đường nào khác. Cho đến một ngày thứ bảy, sau khi say sưa hút ma túy và uống rượu thả dàn, vui chơi thỏa thích với bạn bè. Trên đường trở về nhà, tôi bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm soát. Tôi lái xe lạng quạng, bất tuân kỷ luật và trong túi lại có thêm vật bị cấm. Tôi bị hỏi cung, bị tịch thu vật cấm, bị ghi giấy phạt. Sau giây phút hú hồn và nghĩ đến nỗi thất vọng của cha mẹ, tôi tự nhủ, mình làm sai, đúng thế, nhưng đâu có đụng tới ai, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ không quan trọng ấy, ngày mai lại là một ngày khác. Trở về nhà, tôi lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại. Còn đang miên man nhớ lại những gì vừa xảy ra, thì mẹ tôi gõ cửa bước vào. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc, lộ vẻ trách móc, nhưng tôi đâu có can đảm trao đổi cái nhìn với mẹ. Cho đến một lúc, tôi quyết định nhìn mẹ để bảo mẹ hãy đi đi, thì mẹ tôi bật lên khóc nức nở. Mẹ đến ngồi bên tôi và ôm chặt lấy tôi. Thế là tôi cùng khóc với mẹ. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự thể này. Có một cái gì đó thật lạ lùng khiến tôi không thể diễn tả bằng lời. Còn gì đau đớn hơn đối với một người mẹ? Có nỗi buồn nào sâu xa hơn khi bất lực nhìn đứa con trai rơi vào một tình trạng thảm thương như thế này? Ngay lúc ấy, tôi bỗng bàng hoàng hiểu ra rằng, đây không phải chỉ thuần túy là nước mắt của một người mẹ, nhưng còn là nước mắt của Thiên Chúa nữa, như người cha nhân hậu khóc cho đứa con trai hoang đàng vẫn chưa quay gót trở về nhà. Chính các giọt nước mắt của mẹ tôi mà Thiên Chúa dùng để lay động tận nơi thẳm sâu của lòng tôi. Cũng vào lúc ấy, bỗng hiện về trong tâm trí tôi một nụ cười tôi gặp trước đó một năm. Nó xuất hiện như cái bến cho chiếc thuyền cập vào. Đó là nụ cười cứu vớt của cha Micro Barone. Cha thường đến gặp nhóm trẻ tại nơi chúng tụ họp chơi đùa. Cùng cách hành xử của cha khiến tôi ngỡ ngàng thán phục. Với chiếc áo trùm thâm linh mục, cha không xấu hổ, không ngần ngại trà trộn giữa chúng tôi. Cha không đến để phán xử, để kết án hay răn dạy, nhưng chỉ để trao cho chúng tôi một mẫu gương lành thánh. Cha luôn luôn vui vẻ, tươi cười, và chính nụ cười hiền diệu của cha mới gây tác động mạnh nơi tôi, khiến lòng tôi băn khoăn xao xuyến. Tôi tự hỏi, làm sao để có được nụ cười này trong cuộc sống? Đâu là bí thuật hạnh phúc của cuộc đời cha? Lúc đó tôi không thể hiểu, bởi lẽ tôi xác tín rằng đường hầm ma túy tôi đang đi mới là con đường dẫn đến hạnh phúc. Khi những giây phút xúc động trôi qua, tôi quyết định liên lạc với cha Micro Barone đang phụ trách cộng đoàn Borgioncola chuyên giúp đỡ giới trẻ gặp khó khăn ở Olbia. Rồi tôi đến gặp cha nơi cộng đoàn để trao đổi, có song thân tôi tháp tùng. Cha lặng lẽ nghe tôi nói. Cái thinh lặng của cha khiến tôi cảm thấy lúng túng. Nhưng khi tôi chấm dứt, cha trịnh trọng tuyên bố, Davide à, con có thể thay đổi, nhưng nếu con thật sự muốn thay đổi, thì con phải đến đây, ở lại trong cộng đoàn này. Con không cô đơn, thật ra con không bao giờ bị bỏ rơi một mình. Chúc con can đảm. Nhìn lên thánh giá, lần đầu tiên tôi thấy và hiểu rằng Đức Chúa Giêsu Kitô đau khổ vì tôi và cho tôi. Trước đây tôi thường nhìn thánh giá hoặc với sự dửng dưng, hoặc với sự nghi ngờ không tin. Nhưng hôm ấy, với ơn lành Chúa ban, tôi tự đồng hóa mình với đấng chịu đóng đinh. Đức Chúa Giêsu trở thành người bạn mới và trong lòng tôi nảy sinh niềm hy vọng mới. Chính sức mạnh và niềm hy vọng này thúc đẩy tôi chấp nhận lời mời của cha Micro. Tôi chính thức đến sống tại cộng đoàn Borgioncola. Nơi cộng đoàn, tôi bắt đầu hành trình chữa lành và hướng đến tương lai với hoạt động thiêng liêng chính yếu là tái khám phá đức tin và kiến tạo mối quan hệ chân tình với Thiên Chúa. Một ngày trôi qua với năm thời điểm, kinh sáng, giờ trưa, lần hạt mân côi chung, kinh chiều và tham dự thánh lễ. Hàng tuần chúng tôi tham gia sinh hoạt với nhóm cầu nguyện và bác ái. Trong cộng đoàn phát sinh tình thân hữu chân thành và mới mẻ. Ngay từ những ngày đầu sống trong cộng đoàn, đã khơi động trong tôi ước muốn nồng nhiệt loan báo cho toàn thế giới biết vẻ đẹp và ơn cứu độ nhận được khi chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô. Cứ thế thời gian trôi qua, cho đến ngày 8 tháng 9 năm 2012, tôi quyết định xin gia nhập chủng viện. Tôi bỏ qua một bên các lo lắng sợ hãi để chỉ giữ lại ý thức sâu xa rằng Thiên Chúa đã cứu sống tôi và giờ đây Ngài muốn tôi trở thành dụng cụ mang lại ơn cứu độ cho người khác. Như thế, đức tin và Thiên Chúa trở thành hai la bàn hướng dẫn cuộc đời tôi. Ngày hôm nay, đối với tôi, Thiên Chúa là tất cả những gì tôi cần. Ngài là trọng tâm và là chính yếu. Nơi Ngài tôi gặp lại chính mình. chính Ngài cứu thoát tôi và trao ban ý nghĩa cũng như một kế hoạch đặc biệt cho cuộc đời tôi. Đức tin trao tặng cho tôi can đảm và ánh sáng để nhìn thấy trong cuộc đời tôi ơn lành Thiên Chúa. Ơn Thánh Chúa đã biến đổi quá khứ tăm tối của tôi thành dấu chỉ hiển nhiên của ơn cứu độ và tình yêu Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.